Tác phẩm Truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh, nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Cuộc ngoạn du ngắn ngủi. Con trong phường áo quần súng xính chắc lên một cái xe khách liên tỉnh đi chơi và vật gần một tiếng đồng hồ ở trụ sở ủy ban mới khởi hành được, trong khi các bậc phụ huynh ở nhà cứ yên trí rằng giờ này thằng bé hay con bé nhà mình đang lắc lư trên xe ngắm ruộng đồng phố xá. Xe đi qua những đường phố quen, trẻ con mắt mở to trong sáng nhìn cảnh vật như lạ, miệng hát đồng ca từ bài này sang bài khác. Vài người lớn đạp xe cạnh hông xe, nghe cả lũ ê a mà mỉm cười, mơ màng nghĩ lại rằng mình cũng có thời là trẻ con. Xe vừa ra khỏi thành phố được 10 thước đã có tiếng rú. Úi, vào hết dép tao rồi. Một đứa báo cáo trống không. Ói. Nạn nhân là một con bé 9-10 tuổi, tóc vàng hoe với một cái nơ rũ rượi. Có vẻ như sau khi ói hết nước thì cái nơ cũng héo đi. Các chị phụ trách hối hả tìm dầu. Cả một góc xe nồng nặc mùi khuynh diệp, mùi bạc hà, cù là. Rồi đám phụ nữ ấy từ lớn chí bé lao vào chăm sóc cái kẻ thiêm thiếp kia bằng một vẻ chu đáo nhất, đầy nữ tính nhất, như một cuộc trình diễn nghiệp vụ. Và người đứng ra chấm điểm không ai khác hơn là anh bí thư đoàn phường có đôi mắt ướt át. Xe đi ngang qua một khoảng đất bao la đỏ quạch, trên đó mọc vài bụi cây lạ mắt. Một đứa bé gái nũng nịu hỏi anh bí thư: "Anh Thái, cây gì kia?" Các chị thanh niên phường nhìn nó một cách khó chịu. Một chị mím môi nghiêm giọng: "Bỏ tay vào đi nha." Đứa bé lục cục rút tay vào, ngượng nghịu nhìn quanh. Và anh bí thư sải bước như tài tử lên phía đầu xe, bắt nhịp một bài hát mới, trẻ con cả lũ lại ê a. Tuyền ngồi ở băng ghế sau cùng, từ đầu đến cuối buổi không hát một bài nào, không chỉ đạo đứa bé nào. Hai tay, một tay khư khư khép chặt hai mép giỏ mận, một tay ấn chặt nắp bình đá cứ chực tung ra. Anh bí thư ái ngại nhìn cô: "Cực quá, Tuyền bỏ giỏ mận lên nắp bình rồi giữ giỏ, vậy có hơn không?" Cô cười ngượng nghịu làm theo, thấy mình nãy giờ sao mà ngu độn, rồi nhìn anh trách móc: "Điên rồ, sao không để đến nơi hãy mua đá?" Đến lượt anh lại ngẩn ra, nhìn khoảng sàn xe ướt lẹp nhẹp. Tiết kiệm những cái vô lý là tác phong chung của những người giữ công quỹ. Xe dừng lại, trẻ con vẻ nôn nóng lơ đễnh nghe những lời dặn dò: "Không được bơi, không đi xa", rồi nhảy ào ào xuống xe. Nhảy xuống xong lại đứng tại chỗ ngơ ngác giữa nắng và gió, nhìn ra một vùng bao la núi và nước mà không biết nên đi đâu. Loan chỉ một sườn núi hét to: "Tập kết trên kia nha!" Cả bọn à à lê lê giỏ dép đi theo. Vài con dê đứng ngơ ngác be be. Các chị phụ trách rút vào nhau cười, mắt liếc anh bí thư không vẻ gì là ác ý. Trẻ con có đứa vẫn đi cắt cỏ cho cái giống này ăn hàng ngày, giờ ngạc nhiên kêu lên: "Con dê!" Có vẻ bất ngờ lắm vì gặp nó ở đây. Một ngày như mọi ngày, anh bí thư khe khẽ hát, rồi đứng dưới một cụm tàn trứng cá, dậm dậm chân mấy cái như thể xem đất đá ở đây có đủ chắc không, xong kêu lên: "Ở đây được rồi." Trẻ con xà xuống tấm ni lông trải rộng tranh nhau uống nước, rồi lại hối hả níu nhau theo con đường dốc ngược mình vừa bò lên để chạy xuống hồ nước mênh mông dưới chân núi. Còn lại các anh chị đoàn viên giữa một đống túi xách. Loan hỏi: "Ai giữ đồ?" Tuyền bảo: "Để đó, đi đâu thì đi đi." Loan rất thanh lịch hỏi lại: Bồ không xuống hồ chơi sao? Rồi kín đáo liếc anh bí thư đang đánh vật với cái vòi bình đá tự nhiên cứ chảy ồ ồ. Tuyền bảo, tôi xuống hồ chơi, bồ coi đồ nha. Rồi lim dim ngã vào góc trứng cá. Mọi người chải đầu, lau mặt rồi kéo nhau đi. Thái sau khi đã sửa được cái bình cũng quay sang hỏi Tuyền, không xuống sao? Rồi ngó nghiêng lên vòm trứng cá tìm quả. Mấy đứa con gái đứng lại bên sườn dốc, nheo mắt trong nắng vòi vĩnh. Anh Thái, dẫn tụi em xuống đập dịch. Anh bí thư lưỡng lự vài giây rồi đủng đỉnh xuống núi. Một cái máy bay cất cánh từ sân bay gần đó gầm rú. Lợi dụng cái âm thanh điếc óc ấy, Tuyền lẩm bẩm, đồ hèn. Trẻ con sau khi đã vượt hàng chục cây số để đến săn quần rửa chân bên cái hồ nước cấm bơi này, cảm thấy mệt và đói, lại bò lên chỗ tập trung, rút ra những ổ bánh mì bẹp dí và dai như dẻ rách mà gặm. Thái cũng đã lên, mặt mũi ướt át, anh lăn vào tắm trải, nửa nằm nửa ngồi ôm cái đàn nhìn Tuyền và hát. Em đã cho tôi bầu trời. Tất cả phụ nữ có mặt cúi đầu e lệ ăn bánh mì. Anh với tay qua Tuyền, cho miếng nước. Hết rồi, để xuống đó mua thêm. Rồi cô lững thững xách bình đá xuống dốc núi. Được 10 thước không thấy ai đi cùng, cô quay đầu lại nhìn Thái. Ai đi theo tôi để cầm bình đá lên, tôi ở dưới đó một chút. Mấy thằng bé miệng đầy bánh kêu to, để em đi cho. Hai người lớn nhìn nhau đau đớn như một cuộc chia ly và một lũ trẻ à à chạy xuống, bụi mịt mù. Hồ nước mênh mông lặng lờ giữa những vách đá đã được tỉa tót cho dựng đứng. Giữa trưa nắng, hai cái pedalo nối đuôi nhau vòng qua vách núi, một con vịt đuổi theo một con rồng, trông hơi kỳ quái. Ở gần bờ, nước hồ trong leo lẻo, nhìn xuống thấy rong rêu và cá con lội từng bầy. Tuyền trèo ra một tảng đá, thò hai chân xuống nước mát lạnh và ngạc nhiên thấy sau cái pedalo con vịt cứ lừ đừ tiến về phía mình. Trên pedalo có 3 người, một thằng bé cởi trần, trông đã thấy nghịch, một anh thanh niên mặt đầy mụn, người thứ 3 nhỏ con hơn, trợn mắt hỏi Tuyền, đi chơi không bạn? Tuyền bảo, 3 người rồi, tôi xuống nữa để chết chìm cả đám à. Xong lại lấy chân khuấy nước làm rong rêu vẫn lên đục ngầu. Anh nhỏ con bảo bạn, tao lên bờ một chút, mày đi một vòng về đây đón tao. Cái pedalo chồng chành, anh chàng phóng lên tảng đá rồi vẫy tay chào con vịt như một dân đảo chính cống. Rồi anh trợn mắt, chóng nạnh hỏi cô, bạn đi một mình hả? Không, tôi đi giữ trẻ con phường. Giống tôi, anh kết luận, tụi tôi mượn cớ trẻ con để đi chơi. Rồi bất giác nhìn Tuyền cười, vừa bén lẻn vừa quỷ quái. Tuyền nghiêm mặt, hai chân vẫn ve vẫy trong nước. Vậy tôi không giống anh, tôi không mượn cớ ai để đi cả. Anh đứng chống nạnh vơ vẩn ngắm trời đất một lúc rồi bảo, ở đây đẹp quá hả? Không, tôi thấy giả giả. Ờ, giả giả. Sao anh vừa khen đẹp? Tuyền vặn vẹo, anh quay lại cười, tóc tai dựng đứng trong gió. Bạn này tếu thật, tôi muốn giác ngộ mà cũng không được nữa sao? Trên mặt hồ âm vang tiếng ai đó nói, con nhện nhện. Anh cười vu vơ nhắc lại, con nhện nhện, rồi khoe, tụi phường tôi đó. Tuyền không hỏi lại anh phường nào, quận nào, thấy chẳng để làm gì, chỉ thấy đây là một người dễ thương, nhảy lên bờ một cách suồng sã, chỉ để đứng chống nạnh vơ vẩn và hỏi một câu lại nhướng mày trợn mắt một câu. Một lát sau, cái pedalo quay lại, thằng bé đã đội một cái áo trên đầu, kêu lên oai vệ, lên tàu. Anh đang giảng cho cô nghe về rong rêu như ở cái hồ này thì có thể làm được những việc gì, quay sang khoát tay. Đi đi, tao đang nói dở. Thằng bé và anh mặt mụn nhìn nhau cười, rồi lùi con vịt lại, chuyện rong rêu cũng vừa hết. Tuyền bảo, xong rồi đấy anh đi đi. Anh lại nhướng mày, lỡ rồi, tôi khát quá, đi uống nước dừa. Rồi cầm lấy đôi dép của Tuyền, dứ dứ trên không ước lượng. Dép này chìm. Tuyền bảo, thôi tôi không đi đâu, kỳ lắm. Anh trợn mắt nhìn cô, sao ai cũng giống ai, khác thì uống chứ có gì là kỳ. Một ly nước có mấy xu mà không lẽ tôi cứ phải mời qua mời lại. Rồi anh cười hiền lành, cái răng khểnh bảo cô, đi. Đi, cô theo anh vào quán lá bên hồ. Anh bảo, tôi khát muốn chết. Rồi uống một hơi hết ly nước, Bà chủ quán kêu lên: "Ý quên, tôi chưa bỏ chút muối." Anh cười dễ dãi: "Xong rồi." Xung quanh đất cát như rang, gió từ hồ thổi vào cũng nóng. Không ai nói thêm tiếng nào, anh cũng không hỏi cô tên gì, ở đâu. Mỗi người một cái ghế bố, lơ mơ nhìn núi và hồ. Một đám trẻ con, người lớn lẫn lộn ríu rít trên con đường xuống hồ. Có đứa nào đó kêu lên: "Chị Tuyền kia!" Rồi tất cả im bặt. Vài người lớn đánh trống lảng giục trẻ con đi, rồi cả bọn lại líu ríu xuống hồ. Có mấy đứa bé quay lại nhìn Tuyền, xong tò mò liếc sang anh chàng đang lim dim bên cạnh. Thái đi giữa đám quần thần, mỗi tay khoác vai một đứa bé, vẽ kẻ cả anh hùng. Anh không quay lại nhìn Tuyền, thế là tốt. Anh mà quay lại cười một cái bình thường thì tôi mới chết. Cô quay sang nhìn anh bạn, anh nói vẻ rất kinh nghiệm: "Con nít phường tôi lớn hơn tụi này, cỡ này đi sợ lắm." Trẻ con, người lớn, tất cả đều đã mệt, giờ nằm ngồi ngã ngớn, đợi đến giờ lên xe về. Nắng chiều gay gắt phủ một bên sườn núi, người lớn nhẩm tính tí nữa lên xe ngồi bên nào cho không bị nắng. Tuyền ngồi giữa tấm trải, thờ ơ tết tóc cho một con bé cùng xóm. Đứa bé mặt đầy tàn nhang, tóc vàng hoe, lông mày gần như không có, thỉnh thoảng lại liếc mắt quay đầu sang bên này bên nọ làm dáng. Tuyền bảo ngồi im. Không ai biết được chính xác mình được mấy điểm về sắc đẹp cả. Tuyền tự hỏi mình vì sao lại đi cái buổi cắm trại này, để gần như cô độc giữa đám người quen này, rồi tìm ra lý do, cô cười vu vơ. Có lẽ cô đi để khẳng định, những cái liếc mắt kín đáo, những câu nói dài khó hiểu, những cú đỏ mặt của anh bí thư đoàn phường ngày thường là có lý do đàng hoàng, chẳng phải vu vơ mà nó thế. Ở một góc tấm trải, những nữ thanh niên phường nói chuyện rì rầm, lên bổng xuống trầm tùy đoạn, câu nào mang tính ngụ ngôn thì nói to lên một chút, rồi cười, rồi liếc mắt về cái kẻ bị ngụ ngôn đó. Và Tuyền giả ngu, hỏi con bé mặt dài một câu vớ vẩn gì đó, một câu không đầu, không đuôi, mà nó chỉ biết cách cười ngơ ngẩn để trả lời. Loan kêu lên: "Tết tóc giùm đi Tuyền!" Rồi vẹt đám trẻ con, vẹt anh bí thư đang thẫn thờ nhổ cỏ bên mép tấm trải để chui vào, trao cho Tuyền mái tóc dài tới thắt lưng. Tuyền cười thầm: "Định điều tra gì đây?" Và bằng cái phong cách im lặng đầy bí ẩn, cô mơ màng tết tóc. "Nãy là bạn Tuyền hả? Sao không gọi lên đây chơi cho vui?" "Không, bạn gì đâu." "Ảnh ở đâu vậy?" "Không biết." Loan hoang mang: "Còn trẻ quá ha, làm nghề gì vậy?" "Không biết." Loan quay đầu lại làm tuột mái tóc tết dở trên tay Tuyền, nhìn cô sửng sốt: "Mới quen hả?" Tuyền cười gật đầu: "Tên gì vậy?" "Không biết." "Xạo." "Tôi mà thèm xạo mấy bà." Loan thở dài nghiêm khắc: "Sao Tuyền uống nước chung?" "Khác thì uống, có gì đâu." Rồi ngang ngược, cô dựa vào góc trứng cá, căm phẫn nheo mắt nhìn trời, rồi liếc anh bí thư vẫn đang thẫn thờ nhổ cỏ. Như anh đấy, tình cảm cứ giấm giấm dúi dúi như ăn trộm, việc ma mảnh cũng sợ dư luận. Lại một cái máy bay vù qua gầm rú, và Loan đau đớn rót nước từ bình đá, uống mà không hiểu vì sao mình uống. Người lớn hỏi: "Đủ hết chưa?" Trẻ con điểm mặt lẫn nhau rồi báo cáo: "Đủ rồi." Xuống núi, nắng gay gắt, đoàn người thất thểu như thua trận. Thái nói: "Để tôi xách cho, Tuyền mệt rồi." "Anh có mệt không?" Anh gật đầu thẳng thốt nhìn cô. Tuyền cười, nghĩ: "Khốn nạn, mất rồi mới biết là đã có." Đường xuống núi sao mà dài, trẻ con sung sướng bá vai nhau cười: "Mệt nhỉ?" Và những Loan, những Hồng cay đắng bước đi, cảm thấy mọi giá trị đạo đức đều bị đảo lộn khi Thái lầm lũi cạnh Tuyền. Mọi người nhìn vào mắt nhau thầm kết luận: "Đồ ngu." Rồi cười theo cái kiểu người lớn mà đánh giá về buổi cắm trại: "Vui ha." Thank you. Chuyện trẻ con. Hoàng ơi, có thằng mết mày lắm đấy, ở cùng tổ mày, nhà trên đường mày về, mày đứng, nó ngồi thì cao bằng nhau. Cả bọn ngồi vắt vẻo trên lan can nhìn tôi chờ đợi. Tao biết rồi, thằng Tường chứ gì, nó đáng tuổi em tao. À à, ai mà hiểu được, đời rắc rối lắm mày ạ. Tôi biết có nói cũng thừa, giờ này trường vắng tanh, văn phòng, căng tin đều đóng cửa. Thực tập xong, chúng tôi ở lại một chút để tán dóc. Con gái 19-20, chuyện nào cũng quay về chuyện tình yêu. Tôi băn khoăn nhìn Lan và Xuân, không hiểu tụi nó nói thật hay đùa về cái tin lúc nãy nhỉ? Tường nhỏ hơn tôi 3 tuổi, hôm qua là sinh nhật nó, tôi vào căng tin mua một gói me. Mừng chú ắt con thêm 1 tuổi nha. Tường không cười, chăm chú nhìn gói me. Sao lại không thêm được 3 tuổi nhỉ? Vì sao hôm qua tôi lại không nghĩ gì cả? Trong thâm tâm, tôi coi nó như em, con gái trong lớp cũng coi nó như em út. Tôi đọc một quyển sách nói về tình yêu giữa một cô bé và một người đã lớn tuổi. Vì chênh lệch nên họ xưng hô là ông và em. Khép sách lại, tự nhiên tôi nảy ra ý nghĩ vô cùng bất ngờ là mình phải có một người lớn để yêu và phải hơn tôi nhiều tuổi để có thể áp dụng cách xưng hô của truyện. Người ta bảo con gái hay coi thường con trai bằng tuổi, và tôi đã chán cái cảnh ngồi cãi nhau ôm lên với thằng bạn chỉ vì chép khác nhau một chữ trong bài. Bà tôi có mấy ông bạn chưa vợ, hơn tôi từ 10 tuổi trở lên, nhưng họ nhếch nhác lắm. Ngày thường, tôi sẵn sàng đi dép nọ dép kia, tóc bù xù chạy ra mở cửa, chào chú ạ, lấy lệ rồi biến vào trong. Cả hai đều không để ý đến nhau. Bây giờ tôi phải lục lọi trí óc, tìm cho được một người lý tưởng để thực hiện kế hoạch của mình. Cuối cùng, tôi thấy tạm được là chú Bằng, một người mới bị vợ bỏ. Không sao, như vậy càng có vẻ từng trải hơn. Sáng nay không có nắng, trời lại như có vẻ muốn mưa. Gửi xe xong, tôi đi vòng qua cây thị xem may ra có nhặt được quả nào không. Tổ trực đêm qua đã vơ vét hết, chỉ để lại mấy quả nát bét trên sân. Ở hành lang, tôi gặp Tường. Nó đi ngược lại, xòe 5 ngón tay ngó ngoái như định móc mắt tôi. Cái miệng non choẹt méo sang một bên. Tôi bảo, thằng điên. Tường bỏ vào túi tôi một quả thị con, rồi cùng đi vào giảng đường. 2 tiết đầu là sinh vật. Tôi luôn luôn quên đem bút chì. Thầy sinh vật chưa già nhưng dáng đi chậm chạp. Các bạn tôi gặp thầy đi chợ, mua toàn những bó rau bé tí. Phòng thầy ở trọ cũng bé tí. Tôi nghe kể bỗng thấy mũi mình cay cay. Lân ngồi cạnh tôi, mặt bé như một con chuột con, chép miệng như một bà già. Trí thức chân chính là khổ thế đấy. Tôi nhìn nó phì cười, không hiểu cô ả học phong cách người lớn ấy ở đâu. Tôi ở lại trường buổi trưa, tất cả lên hành lang các phòng thực tập ngủ. Con gái ở lầu 2, con trai ở lầu 3. Đôi khi có những cậu sinh viên lớn ngớ xuống nhầm lầu, làm các cô nháo nhác như gà, phát hiện trong chuồng mình có chuột. Ngủ dậy, ở vòi nước rửa mặt, tôi gặp Bảo. Bảo chờ tôi, nôn nóng. Đi uống nước Hoàng. Sắp đến giờ rồi, còn 10 phút nữa mà. Bảo bằng tuổi tôi nhưng người lớn hơn, là nhân viên chép bài hộ khi tôi nghỉ học. Nước chanh ở trường tôi rẻ và dở hơn bất cứ nơi đâu, vị ngọt của nó làm người ta khác hơn. Ở cuối căng tin, Tường ngồi với mấy đứa bạn, nhìn tôi buồn bã, miệng hút thuốc phì phèo. Bảo nói với tôi ra vẻ đàn anh. Tường nó đang tập thở ra vòng tròn. Tôi không hiểu hút thuốc thì ngon lành gì nhỉ? Ở phòng thực tập, Tường úp mặt lên cái túi của tôi trông thảm não lắm. Tường đau đầu hả? Xin nghỉ đi. Không, sao Hoàng lúc nào cũng muốn tôi nghỉ học? Tôi nhìn cái gáy trẻ con của nó, tóc có một cái đuôi dế mèn. Người ta bảo đấy là dấu hiệu của trẻ con tham ăn. Tôi đi mượn dầu, dù biết rằng dầu chẳng có tác dụng gì trong việc này. Thôi đi Hoàng, tôi có bệnh gì đâu mà cần. Tôi thừa hiểu cái giọng trách móc ấy nhưng cố giả ngu ngơ. Vậy Tường buồn khổ cái gì mà thảm vậy? Ai làm khổ Tường? Chẳng ai cả, tôi làm khổ tôi. Rồi nó bỏ sang bàn thực tập bên cạnh. Tôi thắng 1-0. Đợi mãi, cuối cùng chú Bằng cũng đến nhà tôi. Chú chào. Chào cô bé, ba đâu? Tôi không thể chào lại. Chào ông, ba em đi vắng. Như vậy nghe tếu lắm. Mẹ tôi nhận xét chú tinh tế, sống lại xã láng vì bạn bè, có lẽ vì vậy mà vợ chú không chịu nổi. Chú chỉ dàn nho trước nhà, niềm tự hào của ba tôi. Nhiều trái quá hả? Có phân bón không đấy Hoàng? Trời ơi, sao lại là... Câu hỏi thô thiển như thế này nhỉ? Hoàn toàn thất vọng. Tôi chỉ dẫn cặn kẽ cách ủ rác bón phân ra sao cho nho có quả. Chú Bằng giờ lại là chú Bằng ngày trước, không thể là bồ của tôi được. Tôi hỏi mẹ, nếu bồ mình già quá thì mình gọi là ông xưng là em hả? Mẹ đang đếm tiền nên cáo. Im đi, tao nhầm bây giờ. Mà mày bồ với người lớn để làm gì? Để con rể lại là bạn của tao và bố mày hả? Hình như tôi đã có tình cảm gì đó dành cho Tường. Rất dịu dàng, mơ hồ, không thể hiểu nổi. Mặt Tường non choẹt, răng khểnh dùng vào việc nhe ra trêu tôi hơn là dùng để cười duyên. Cả lớp hình như cũng lờ mờ đoán ra, nhưng Tường chỉ bằng tuổi em tôi. Buổi chiều, tôi, Xuân, Lan ngồi học bài trên hành lang dẫn vào thư quán. Một chỗ ngồi lý tưởng, trên đầu là tán me, nhìn xuống hồ cá như một quả tim xây theo kiểu tượng trưng. Ba đứa ngồi xa nhau để tránh nói chuyện. Chợt tôi nghe Lan rít lên nho nhỏ, em mày kìa Hoàng. Rồi tôi cảm thấy rất rõ bước chân Tường đang tới gần, gần lắm rồi, đi mất, không có gì thêm. Sao kỳ vậy Hoàng, mày và nó giận nhau hả? Không, quen vậy rồi, xen kẽ một ngày làm lơ, một ngày vùng vã, hai đứa điên mà. Tếu vậy, tụi mày làm vậy để làm gì? Tôi cũng chịu, không hiểu cái trò ú tim này dùng để làm gì. Có lẽ cả tôi lẫn Tường đều sợ người kia đoán được tình cảm của mình, cho nên có ngày cả hai cùng vui quá mức, có ngày lại lạnh như tiền. Chị tôi bảo đồ con nít. Tôi vặn vẹo, khi đi học bà có dạy không? Chị tôi đanh mặt, tao không điên như mày. Có lẽ tôi điên thật. Ban đêm, trường tôi khác hẳn, vắng lặng, tự nhiên xuất hiện mấy con mèo to tướng, mắt sáng quắc, chạy vụt trong sân tối. Tôi ngồi trên bệ tường, đằng sau là cây mận tỏa hương hoa ngai ngái dễ chịu. Phía dưới là vòi nước khóa không kỹ, nhỏ tí tách, tí tách. Tôi muốn ngồi một mình như thế này mãi, không phải nói chuyện với ai, thở cái không khí mát mẻ, lạ lùng của ngôi trường ban đêm. Đêm nay chúng tôi trực, không chè cháo vì trường sẽ cúp nước. Mỗi tổ viên mang theo một loại bánh kẹo để liên hoan chung. Có tiếng chân bước lại, tôi biết là Tường nên quay mặt về phía sân trường nơi ánh sáng của mấy ngọn đèn neon xanh xao hắt xuống. Quay đi như thế này sẽ làm cho tôi đỡ bối rối hơn. Vô lâu chưa Hoàng? Mới. Tường mới vào. Ừ, mệt quá. Sau cái câu muôn thuở đó, chúng tôi ngồi im. Ngày thường tôi vẫn hay tưởng tượng một hoàn cảnh như tối nay. Ngồi cạnh Tường, tôi sẽ kể mọi chuyện cho Tường nghe. Vậy mà lúc này, đầu óc tôi trống rỗng, bối rối cực độ. Tường ngắt một lá mận, vò vò, rồi đưa tôi. Hoàng ngửi thử coi, giống như là sắp được ăn mận vậy. Tôi cầm lấy và thấy bàn tay mình bị giữ lại một cách vụng về của trẻ con. Mọi ngày, tôi vẫn mong sẽ hiểu được tình cảm Tường dành cho tôi. Yêu hay không yêu, đừng ú tim nữa. Nhưng lúc này, một tiếng nói khác trong tôi rã rời. Thôi thế là hết, chẳng còn gì là bí mật nữa. Tôi cười, Tường còn trẻ con lắm, đừng bao giờ làm cái trò này nữa nhé. Mắt Tường bối rối rồi cụp xuống hối hận. Cả tôi cũng hối hận ngay lúc ấy. Tường bỏ ra bàn trực cách không xa nơi tôi ngồi. 2 phút sau đã nghe tiếng cười của Tường và tôi bắt đầu rối trí. Đêm trực qua đi, Tường hút thuốc và đánh cờ như mọi khi và tôi càng bối rối. Sáng ra, Tường lấy xe về trước, để tôi lại sau. Mặt Tường bình thản, còn tôi hối hận vì sao đêm qua mình thốt ra cái câu điên rồ ấy. Có lẽ chẳng bao giờ Tường tỏ tình lần thứ hai với tôi. Tôi mua những đặc sản về tình yêu, không thấy hoàn cảnh nào như tôi. Mỗi sáng, tôi mong vào trường gặp lại Tường, nhìn quanh quất giảng đường, tìm cái dáng cao cao quen thuộc. Chiều nay, trời mưa và tôi buồn hơn. Tường không vào ôn bài nữa. Mặt Tường không tỏ vẻ buồn bã nhưng lạnh lùng, xã giao với tôi hơn xưa. Giờ thì đến lượt tôi khổ vì Tường. Tường không chào tôi bằng những cái méo miệng để tôi có thể mắng thằng điên. được nữa. Bây giờ Tường gật đầu như người lớn chào nhau. Tôi đưa Tường cái kẹo, Tường cười, cảm ơn nha. Tôi muốn vặn cổ hai chữ cảm ơn. Tôi hỏi mẹ, mẹ này, yêu người nhỏ tuổi hơn thì buồn cười lắm nhỉ? Không biết, sao chẳng bao giờ mày hỏi về yêu người cùng tuổi thì như thế nào? Lúc thì đòi chơi với ông già, lúc thì đòi chơi với trẻ con. Không phải con mẹ à, còn bạn con. Mẹ ngủ rồi, tờ báo rơi bên cạnh. Ngày mai, tôi sẽ mua một quyển sổ làm nhật ký. Không thể tâm sự cùng ai những trò ấm ớ này. Con trộm. Con gà tre nhà ai không biết, mới sáng sớm đã bò sang vườn tôi, đứng trên giàn đậu quyên mà te te gáy vài tiếng. Sáng sớm, đi quanh quẩn một tí đã sinh chuyện, tôi va vào cánh cửa sổ đã mục của nhà kho, có vẻ như cái cửa chỉ chờ đợi có chân ấy để bung ra khỏi một bản lề, treo lơ lửng một cách đáng sợ trên bản lề còn lại. Sáng sớm, tôi không thể gọi Hoàng, Mỹ ra phụ một tay để lắp lại cửa. Những chị em họ của tôi hẳn đang mơ ngủ trong đống chăn chiếu đầy mùi dầu bạch đàn của bà ngoại. Thế nên loay hoay, tôi đành nâng cửa một mình. Kết quả lận què, cái cửa bung ra hẳn và tôi lảo đảo đỡ lấy, dựng vào một bên tường, xòe ra nhìn, hai bàn tay đầy rêu mốc ẩm ướt, và tôi đánh giá hôm nay là một ngày xui. Ngoại kết luận, gầy đây, trộm thế này là táo tợn lắm, may mà con nữ dậy sớm, nó nghe lục đục, nó sợ, chứ không thì... Hoàng, Mỹ bảo, chắc nó biết bà ở một mình. Tôi đứng lên, dọn hết đống lá gói xôi ăn sáng của mọi người, không nói gì, biết rằng mọi chuyện đều đã quá đà và thấy vui vui. Mỹ lại bình luận, thằng trộm này chắc cũng khỏe hả ngoại? Dỡ cửa rồi còn đặt lại đàng hoàng, chắc làm nhẹ lắm. Tôi xuống nhà, vứt đống lá vào sọt rác và mỉm cười, thử gồng tay lên, thẳng khiêu thật thảm hại. Trên nhà, chân dung của thằng trộm cũng đã được mọi người phát họa xong. Cao, có lẽ khỏe và phải rất nhanh. Có thế khi nó tẩu thoát, chó mới không kịp sủa và con nữ mới không kịp biết gì chứ. Một năm, tôi gặp lại Hoàng Mỹ khoảng 3 lần. Tết nhất, dỗ chạp và hè. Hè, các dì chú tôi cũng như mẹ tôi để cho con cái tự do chọn chỗ nghỉ ngơi. Thường là bọn con gái lớn đổ về nhà ngoại. Tụi con trai thì không dạy gì. Vườn bà rộng, những dãy nhà phụ chứa chất vô số công việc dọn dẹp chưa làm. Bọn nó đánh giá về là lao động cải tạo. Trẻ con các nhà bé quá cũng không được về. Trong vườn có một cái ao, một cái giếng. Các bụi cây cũng chứa đầy rắn rết, sâu bọ. Vậy là chỉ còn tụi tôi về đây, không ai ép phải làm gì, tha hồ mà hẹn hò bạn bè đi chơi. Chỉ cần trước đó nấu cho ngoại một nồi lá bưởi gội đầu hay nịnh nọt, ngoại để con đấm lưng cho đỡ mỏi. Đêm, ngoại không dám ngủ chung với đứa nào trong đám chị em tôi vì sợ bị đạp nửa đêm. Nửa đêm, một cái chân dài của con Hoàng có thể vắt sang cổ ngoại. Một cánh tay tôi có thể vắt vẻo đè lên những dẻ sườn làm ngoại nghẹt thở. Ngoại nằm một mình, trong mùng xếp vài ba cái bị cói bé tí, sạch sẽ, đựng những thứ vặt vảnh của một bà lão, thứ nào cũng được nai nịt bằng 3-4 lớp ni lông. Cẩn thận như thế, nên qua vụ trộm hụt này, ngoại lo lắng kinh khủng. Đôi lúc tôi muốn bảo, ngoại, con dỡ cửa xuống đấy. Rồi lại thôi, thấy rằng thời cơ để thốt ra câu ấy đã qua rồi. Tôi định kể Hoàng Mỹ nghe, nhưng cũng không kịp nữa. Ngoài ra chỉ thị sửa sang lại hàng rào, hai đứa nó nhăn nhó, và thế là tôi sợ phải nghe những lời oán trách, đành câm miệng. Sửa hàng rào bằng tre gai và bông giấy dặm lại, tôi thấy vô lý nhưng vẫn cần mẫn làm. Cắm một lô gai dưới chân hàng rào thấp lè tè thì phỏng có ích gì, có chăng chỉ để ngăn gà và chó con từ hàng xóm lâu lâu vớ vẩn sang chơi. Còn trộm, một thằng trộm lùng bằng tôi có thể vừa đút tay túi quần vừa phóng qua rào theo một tác phong kiểu cách, phóng qua phóng lại vài lần như thế cũng chưa sợ rách quần. Ba đứa chặt gai lọ mọ cắm đến chiều thì xong. Tôi không than một tiếng, nghĩ tại mình. Sẩm tối, ngoại lui cui xách chậu xô vào nhà kho. Hoàng ngạc nhiên, đem đi đâu vậy ngoại? Cất đi, tối không dùng, khóa kho lại, không đáng gì, nhưng trộm mà lấy thì ngoại cũng không có tiền mua lại. Tôi và Mỹ đứng xem đom đóm bay lập lòe ngoài ao. Mỹ cười lẩm bẩm, ngoại sợ rồi. Tôi không nói gì, lại nghĩ tại mình cả. Tôi đã nghĩ cái câu tại mình như thế đến cả chục lần mỗi khi ngoại đưa ra một biện pháp để phòng trộm. Khi bà Tư hàng xóm khuyên phải thủ dao đầu giường, ngoại nhét dưới chiếu một con dao cho ba đứa. Hoàng lủng bủng, chém trộm đâu không thấy, coi chừng đứt tay con. Và hôm sau dưới gầm giường có thêm cái gậy tre, Mỹ cào nhào, sáng kiến của vị hàng xóm nào đây. Lần nào cũng vậy, tôi im lặng mà thực thi mọi việc trong một cảm giác hối hận vui vui. Gần hết hè, ngoại đã mua sẵn tập viết, giấy bao cho ba chị em đi học. Tôi chợt cảm thấy nhớ trường lớp không thể tả được, chỉ nôn nóng về nhà. Một sáng tỉnh dậy, thấy rằng hôm nay phải về ngay, tôi bảo với ngoại, con đi trước, Hoàng Mỹ về sau. Ngoại dúi tiền vào tay tôi, để con mày áo mới. Tôi xách một túi to, nặng, vui vẻ đi siêu vẹo trên con đường đất đầy cỏ dại ra đường cái. Trời âm u, mưa bụi lất phất. Đi được nửa đường, tôi quay lại gọi cửa. Ngoại hỏi, con lấy áo mưa hả? Không. Hoàng Mỹ chạy ra, tôi ngượng, bảo nhỏ, ngoại ra đây cho con nói riêng, đừng la con. Hai bà cháu đứng dưới tàn mận, tôi bảo, hôm nọ không phải trộm đâu, con dỡ cửa xuống đó. Con về, nghĩ ngoại còn lại một mình, ngoại sợ, nên con khai thật cho rồi. Mỹ lại xông ra, cái gì vậy? Ngoại cười, à, nó dặn ngoại phải cẩn thận, không được tắm đêm nữa. Tôi chào, con đi. Và tôi đi, lại bước siêu vẹo với cái túi to cổ ra đường cái. Đi thăm cha. Chủ nhật, ngày 15 tháng 6 âm lịch. Hôm nay rằm tháng 6, mưa rồi tạnh. Mưa rồi tạnh, tôi và Châu lên chùa. Cha tôi, bà của Châu, cháu tôi nằm ở đây. Tôi vào chùa sau khi đã vượt qua hàng chục ăn mày, toàn là trẻ con, rồi vượt qua những đứa trẻ bán nhang vây quanh mời mọc. Đi lên tháp đựng cốt, tiểu sát nhau, nhang khói vòng quanh, ngỡ đây là một chung cư ở cõi âm. Tôi trèo lên thang tìm cha, tiểu của cha hình tháp, ở cạnh Diệu Hồng, cháu tôi. Cả hai đứng sát nhau, sau một hàng tiểu khác che lấp. Tôi như giật mình, cha tôi đây sao? Người từng nấu cơm, nấu nước cho tôi tắm đi học, người từng giảng bài cho tôi. Cha tôi nay thu lại một hũ tro xương. Châu ngơ ngác, bà tao ở đâu? Chúng tôi cắm nhang rồi về, và tôi tin rằng người ta có linh hồn. Châu nhắc, lên cắm nhang bàn thờ Phật. Ừ nhỉ, đây là người quản lý cha tôi mà. Tôi chảy nước mắt vì khói hương, vì nhớ cha, và tôi xin Phật hãy thương cha tôi ở bên đó, bên cái thế giới tôi mong, tôi tin là có. Tượng Phật lúc nào cũng cười, một nụ cười hơi ba phải, không vui, không buồn. Người cầu xin được hay không cũng chẳng ai trách. Ngày rằm sau chùa vắng tanh, tôi nhớ những ngôi chùa đã cùng đi chơi cùng cha. Chùa Hương mưa cả ngày, nhỏ thôi nhưng đủ làm đường lầy lội và đủ làm tôi nhớ đến giờ. Tôi muốn hái một bông ngân cúc bên vách núi và cái trò lãng mạn này suýt nữa làm tôi rơi xuống vực. Động hương tích, tôi biết viết thế nào đây? Lúc ấy, tôi còn cảm thấy sự vui sướng trong lòng khi động rộng lớn, đầy thạch nhũ, cổ thì đeo đầy khánh, tay cầm một cái gậy, cha và các chú đứng xung quanh. Rồi chùa Tây Phương, một ngày mùa đông lạnh cống, tôi đi theo cha và một bà nghệ sĩ múa rối Cộng hòa Dân chủ Đức. Xe ngang qua cánh đồng, bà ấy hát bài, bắn súng, vui lắm. Trên đồng, một thằng bé và một con trâu nhìn theo xe. Lên chùa, phải leo những bậc đá dài, chùa hôm ấy chỉ có chúng tôi. Các vị La Hán chùa Tây Phương, tôi đã tìm thấy Phật Tuyết Sơn là tên đùa của tôi lúc ấy do mẹ đặt cho vì cái ngực đầy những xương sườn giống Phật. Chiều nay, tôi lên chùa Vĩnh Nghiêm thăm cha. Một nắm tro lặng lẽ. Trời ơi, tôi nghĩ người ta không thể chết là hết được. Từ khi cha mất, ý nghĩ chết là hết này theo đuổi tôi sợ lắm. Rồi cũng có lúc mình phải nằm im dưới đất, mưa nắng chày chày trong các nghĩa trang, hoặc tồn tại dưới hình thức một nắm tro, một nắm xương hay sao. Một lần, ngồi trong quán cà phê ở cuối đường TQT, ngờ một đứa bạn giờ cũng đã xa tôi, chỉ một căn nhà trước mặt, một căn nhà xây theo kiểu cổ, quét vôi vàng và dưới vòm mái ngói, ở những khúc tường quanh rêu bám xanh. V.A. nhìn kìa, cái nhà ấy cũng như cái chết, chúng mình ai cũng phải đi đến đấy, trên đường đi, làm đủ việc, yêu ghét, bon chen, kinh thật, trước sau cũng phải chết. Tôi bảo, kinh thật. Rồi nghĩ lại, cũng chẳng có gì là kinh lắm, một tâm trạng lờ mờ chẳng hiểu ra làm sao. Ngờ bảo, thế nên, mình cố học thật nhiều, cố làm thật nhiều. Tôi sực tỉnh, tôi đã chơi rất nhiều, chủ yếu là lơ vơ ngồi ở quán, đầu trống không, về đến nhà là vật ra ngủ. Tôi đã 22, đi hết 1/3 đời người, nếu trời cho tôi sống đến 66. Cổng chùa sẽ khép lại. Trong điện chính, các tượng Phật vẫn cười mơ hồ. Các hũ cốt đứng sát nhau, tối tăm, trong đó có cha tôi, thầy học của tôi.